This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình sáng thứ Năm ngày 20 tháng 9 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Thưa quý vị, phần thời sự sau bản tin, chúng tôi có bài phỏng vấn nhà hoạt động trẻ Phạm Thanh Nghiên, người vừa mãn án tù 4 năm vì tranh đấu cho dân chủ nhân quyền. Thưa quý vị, trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, lãnh tụ dân chủ Miến Điện ông San Suu Kyi đã ghé thăm trụ sở Đài Á Châu Tự Do ở thủ đô Washington vào chiều 18 tháng 9. Chúng tôi có bài phỏng vấn nhà dân chủ này và bài viết liên quan tới điều gọi là hiện tượng ông San Suu Kyi. Liên quan tới quan hệ Nhật-Trung, chúng tôi có bài phỏng vấn về vấn đề này, phần thời sự còn các đề tài khác về kinh tế xã hội. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Thanh Quang cùng Quỳnh Chi gửi đến quý vị bản tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mặc dù đang tiến đến hình ảnh một quốc gia mở cửa, toàn cầu hóa về kinh tế, nhưng Việt Nam vẫn gia tăng đàn áp tự do báo chí tại Việt Nam. Đó là nội dung của bản báo cáo đặc biệt về tự do báo chí Việt Nam vừa mới được Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ cho ra đời hôm qua. Bản báo cáo cho biết Việt Nam tăng cường theo dõi, bỏ tù nhà báo và đặt ra những quy định chặt chẽ để ngăn chặn thông tin. Bản báo cáo này phỏng vấn khoảng 32 blogger, nhà báo, biên tập viên trong và ngoài nước và cho thấy rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đàn áp mạnh bạo hơn đối với các phương tiện truyền thông mới và cũ.
Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ liệt kê một số trường hợp các cây bút bị cầm tù, trong đó có blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Nguyễn Văn Hải. CPJ cho biết những người viết báo trên mạng thường rất dễ bị công kích. Báo cáo trích lời một phóng viên báo Tuổi Trẻ nói rằng Ủy ban Tuyên giáo Trung ương đã cho dừng loạt bài viết của tờ báo này nói về tình trạng đánh thuế thu nhập cao tại Việt Nam. Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ có trụ sở tại New York, là cơ quan lên tiếng cho tự do báo chí trên thế giới.
Ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, gọi tắt là Exim Bank, vừa từ chức. Tin này được đưa ra trong cuộc họp báo vào chiều tối ngày hôm qua. Theo đó, Hội đồng Quản trị ngân hàng này cho biết đã nhận đơn từ chức của ông Cang và lý do của việc này là liên quan đến vấn đề cá nhân. Báo chí cũng trích lời Chủ tịch Hội đồng Quản trị Exim Bank nói rằng việc ra đi này liên quan đến trách nhiệm của ông Cang khi còn làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, gọi tắt là ACB. Hiện tại, chưa biết nhân vật nào sẽ thay thế ông Cang, nhưng Ngân hàng Exim Bank khẳng định sự từ nhiệm này không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Ông Phạm Trung Cang trước khi trở thành Phó Chủ tịch Ngân hàng Exim Bank, từng là thành viên hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB. Xin được nhắc lại, cùng ngày, ACB cũng thông báo ba nhân vật cấp cao của ngân hàng này cũng từ chức, trong đó có ông Trần Xuân Giá, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB. Từ khi ông Nguyễn Đức Kiên, thành viên Hội đồng Quản trị ACB bị bắt, thì xảy ra một loạt thay đổi nhân sự liên quan đến ACB.
Biểu tượng dân chủ của Miến Điện, lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi hôm nay nhận huân chương vàng Quốc hội Hoa Kỳ. Đây là vinh dự cao quý nhất của Quốc hội nước Mỹ. Khôi nguyên hòa bình ông San Suu Kyi được trao huân chương vàng Quốc hội Hoa Kỳ hồi năm 2008. Đó là thời kỳ bà đang bị chính quyền quân nhân Miến Điện quản chế. Nay bà có thể đến Hoa Kỳ để nhận huy chương khi mà tiến trình cải cách đang diễn ra tại Miến Điện và quan hệ giữa Hoa Kỳ và xứ Miến được cải thiện nhiều dưới chế độ dân sự do Tổng thống Thanh Sen đứng đầu. Hôm qua tại Hoa Kỳ, bà ông San Suu Kyi lên tiếng bày tỏ sự tri ân đối với nước Mỹ về sự hỗ trợ trong những năm qua đối với đất nước của bà. Tuy nhiên, theo bà ông San Suu Kyi thì cải cách thêm nữa ở Miến Điện cần được tiến hành mà không bị các biện pháp trừng phạt làm cản trở. Ngoài ra, mối quan hệ tăng tiến giữa Hoa Kỳ và Miến Điện không nên tạo ra đe dọa cho Trung Quốc.
Hoa Kỳ hôm nay cho tạm thời đóng cửa lãnh sứ quán tại thành phố lớn thứ ba của Indonesia là Medan. Lý do vì quan ngại về tình hình biểu tình phản đối cuốn phim mang nội dung bị cho là phỉ báng đạo Hồi được sản xuất tại Hoa Kỳ gần đây. Thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Jakarta của Indonesia cho biết như vừa nêu, và thông cáo cũng cảnh báo công dân Hoa Kỳ có mặt ở Indonesia nên tránh những đám đông hay những cuộc tụ tập có thể trở thành bạo loạn. Vào sáng hôm qua, hàng trăm thành viên của nhóm Hồi giáo Hizbut Tahrir Indonesia tập trung biểu tình bên ngoài lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố Medan, thủ phủ của tỉnh Bắc Sumatra. Những người biểu tình đòi hỏi chính phủ Mỹ phải trừng phạt người làm cú phim vừa nêu. Đây là cuộc biểu tình thứ ba như thế bên ngoài lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại Medan.
Việc Hoa Kỳ tăng cường triển khai quân đội, tàu và tên lửa trong khu vực không nhắm vào Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta khi tiếp xúc với báo giới sau cuộc hội họp với Phó Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Phát biểu trước giải phóng quân Trung Quốc, Tổng trưởng Panetta nhấn mạnh rằng gia tăng sự hiện diện của Hoa Kỳ cũng nhằm thắt chặt hơn quan hệ với Bắc Kinh và mở ra cánh cửa để hai nước có thể hiểu và đối thoại với nhau. Ông Panetta cũng nói rằng cần thời gian để hai bên có thể xây dựng lòng tin với nhau. Chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng trưởng Panetta được đánh giá là nhằm hàn gắn mối quan hệ quân sự lâu nay không mấy mặn mà giữa hai quốc gia này. Một trong những lý do của mối quan hệ không mấy tốt đẹp này chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các đạo luật cũng như các hiệp ước mà Hoa Kỳ có từ rất lâu với Đài Loan, Nhật Bản, Philippines. Trong đó nói rằng Washington phải bảo vệ các nước vừa nói. Trung Quốc có nhiều vấn đề cũng như tranh chấp với những nước như Nhật Bản, Đài Loan, Philippines.
Một đám đông giận dữ bao vây chiếc xe chở đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh giữa lúc cuộc biểu tình chống Nhật Bản ở Trung Quốc đang lan rộng. Vụ việc xảy ra hôm thứ Ba khi khoảng 50 người bao vây chiếc xe ngoại giao của ông Gary Locke. Tuy nhiên, ông đại sứ đã thoát đi an toàn, nhưng chiếc xe thì có bị hư hỏng đôi chút. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa đánh đi một thông báo nói lên sự việc và kêu gọi chính phủ Trung Quốc làm mọi cách có thể để bảo vệ cơ quan Hoa Kỳ cũng như nhân sự Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Sự việc này diễn ra giữa lúc nhiều người Trung Quốc biểu tình chống Nhật và tấn công các cơ sở kinh doanh Nhật Bản tại Hoa Lục sau khi chính phủ Tokyo tuyên bố mua lại ba đảo trong chuỗi đảo tranh chấp Senkaku hay còn gọi là Điếu Ngư. Mặc dù Hoa Kỳ luôn lên tiếng cho rằng nước này không đứng về phía nào trong tranh chấp, nhưng một số nhà quan sát Trung Quốc lại cho rằng Hoa Kỳ ủng hộ Nhật Bản trong các tranh chấp.
Vừa rồi là bản tin buổi sáng, mở đầu phần thời sự thưa quý vị. Nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi Phạm Thanh Nghiên vừa mãn hạn tù 4 năm vào hôm qua. Cô bị kết án vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Là một trong những người đã tham gia vào đợt biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2007, Phạm Thanh Nghiên bị bắt trong lúc đang ngồi tọa kháng tại nhà cùng với biểu ngữ Trường Sa Hoàng Sa Việt Nam vào ngày 18 tháng 9, 2008. Cô đã được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trao giải thưởng Helman Hammett vào năm 2009 về những đóng góp tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Nói với Khánh An sau khi trở về nhà, cô Phạm Thanh Nghiên cho biết ngay cả khi ở trong tù, cô cũng không ngừng tranh đấu ngay từ những sự việc nhỏ nhặt nhất. Từ Hải Phòng, Phạm Thanh Nghiên kể lại câu chuyện của mình với Đài Á Châu Tự Do.
Là sau phiên tòa của Phạm Thanh Nghiên thì có báo Hải Phòng nó có đưa một cái tin rằng là trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Thanh Nghiên đã phải thừa nhận những gì viết trong bài viết là sai sự thật. Đó. Thế thì Phạm Thanh Nghiên mới thấy sao tại sao họ dựng lên một cái câu chuyện mà nó không có thật như thế. Thì tôi cũng có phản ứng bằng cách tuyệt thực. Tôi muốn là thể hiện cái ý chí phản kháng của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cho những cái tù nhân ở cạnh mình, họ nhìn thấy những cái việc làm mặc dù nhỏ nhỏ nhưng đối với họ là những cái việc rất khác thường, để họ có thể mạnh mẽ hơn với chính họ mà thôi. Còn cái việc hai, trong cái thời gian ở trại giam đó, thì mỗi người được khoảng độ 3 viên gạch, tức là chiều dài khoảng độ 1m8, còn chiều rộng là khoảng độ 60-80 phân. Đấy là một cái chỗ nằm cho một tù nhân. Đó thì người ta có tự tạo ra những cái đệm lót ở dưới để họ nằm đó, và mùa đông cho nó đỡ lạnh đó. Thì từ trước nay vẫn được như vậy. Nhưng đầu năm vừa rồi thì là thì người ta nói rằng thì là không được dùng sử dụng cái đệm đấy. Thế thì tôi cũng có gặp gỡ các cái người có trách nhiệm, tôi cũng nói rằng nếu như họ mà không cho nằm cái đệm đấy thì trước hết là họ đã vi phạm hai điều. Thứ nhất là cái quyền được bảo vệ và chăm sóc về mặt sức khỏe, thứ hai là cái quyền tôn trọng về mặt nhân phẩm. Thì song song cái việc đó họ lại hạn chế cái lượng phô trợ và không được dùng trợ nhôm, mà chị không thể tưởng tượng trong đó thì cái nắng của Lam Sơn nó kinh khủng lắm, mà người ta để phô trợ bên ngoài mà bằng đồ nhựa là chỉ giòn và rất là chóng hỏng. Thế thì tôi đối thoại không được thì tôi phải thực hiện để sức ép, mặc dù đấy là một cái điều mà tôi không muốn.
Dạ vâng, người ta thường hay gọi những cái người đi tù đó là đi cải tạo. Thế thì trong thời gian 4 năm người ta đã dùng những cái hình thức gì để mà cải tạo chị? Và chị có thấy là mình có thay đổi gì trong cái hướng đi sắp tới hay không ạ?
Khi mà lên trên trại giam rồi đó, tức là phải cải tạo đó. Ngay cái ngày đầu tiên mà các cái cán bộ trại giam họ gặp gỡ tôi đấy, thì tôi cũng nói rất là thẳng thắn rằng là những cái quy định nào mà hợp lý thì tôi sẽ chấp hành. Nhưng những cái quy định nào mà không hợp lý thì tôi sẽ trước nhất là sẽ gặp các chị để trao đổi, để đi thống nhất. Còn không thống nhất được thì tôi sẵn sàng phá vỡ cái quy định ấy. Đó. Và về vấn đề làm việc thì họ nói rằng là đi làm là phải cải tạo. Thì tôi cũng có nói rằng là tôi đang là một người tốt, đang là một thanh niên yêu nước, tôi bị đi tù, tôi nói thật. Thế bây giờ tôi vào đây tôi cải tạo thì hóa ra tôi lại trở thành người xấu à. Thế cho nên tôi sẽ không làm gì. Tôi sẽ không lao động, không làm cái gì hết trong cái nhà tù cụm cộng sản này. Còn các vị áp dụng biện pháp gì thì đấy là quyền của các vị. Thế thì trong thời gian đầu thì họ xếp tôi vào cái đội theo á. Nhưng mà tôi đi theo đội và hàng ngày là ra hiện trường lao động. Nhưng mà tôi không làm gì, chỉ ra đấy ngồi chơi thôi, ngồi bốc cây á. Thì tôi cũng không dám tự hào với ai. Nhưng tôi tự hào với bản thân rằng là trong khoảng thời gian 4 năm tù đầy thử thách như thế, tôi đã vững giữ vững được cái tinh thần. Và bây giờ thì tôi càng thấy rằng không có cái lý do gì để mình không đấu tranh tiếp cả. Thậm chí nhà tù đã cho tôi một bài học rằng mình càng phải vững bước để tranh đấu. Và những người vì dân tộc mình mà tranh đấu, những người vì tự do và công bằng mà tranh đấu sẽ không bao giờ thất bại.
Như thế thì rõ ràng 4 năm tù của chị đã không quá vất vả giống như những tù nhân khác, mà còn có vẻ như là nhàn nhã nữa phải không? Như vậy thì chị có thời gian để mà suy nghĩ về những cái định hướng sau khi ra tù không ạ?
Dạ, tôi có chứ ạ. Tôi trong thời gian đó thì tôi cũng đã tiền ngẫm và có thể tôi sẽ điều chỉnh một số cái cho nó hoàn thiện hơn, bởi vì là những người tranh đấu của chúng ta thì càng ngày càng phải học tập, mình có khi mình học từ những cái sai lầm của người khác. Thì tôi rất là mong rằng tôi sẽ làm được một cái điều như thế và sẽ đóng góp một chút, dù là một chút cái công sức nhỏ bé để tôi tiếp tục làm những công việc mà tôi còn đang dang dở.
Dạ vâng, như chị vừa nói đó thì chị sẽ có một số thay đổi từ việc nhìn nhận ra những cái sai lầm, khuyết điểm của chính bản thân, cũng như là từ những nhà tranh đấu khác. Như vậy chị có thể chia sẻ ở đây một vài điều mà chị nghĩ là chị sẽ thay đổi không?
Một cái nhỏ xíu, cho thật là nhỏ xíu thôi, mà thanh niên học được và nghĩ rằng là cô giáo như ngày xưa thì nếu mà là bây giờ thì mình sẽ xử lý khác đi rồi. Tức là gì? Trước kia khi thanh niên mới đấu tranh ấy, thì là một người mới mà. Cho nên là cũng chưa có cái kinh nghiệm gì, cho nên nhìn cái cán bộ ở công an, là cán bộ của nhà nước, nhìn cái công an này kia đó, thì nhất là khi mà mình nó bị họ cứ bố ráp quanh nhà rồi là cấm đoán cứ việc đi lại nọ kia rồi ô tức lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì khi hôm qua khi đang nhìn về thì công an ở trại giam có đưa về và đưa vào trong cái trụ sở của phường đó, thì trời ơi, 30 trên dưới 30 con người ngồi vây xung quanh đó, rồi về nhà lại thấy đã ngồi rồi, thì tự nhiên thằng thanh niên thấy rất là bình thường, nên mình coi những cái việc đấy là cần cho công việc của họ và những cái mà mình phải chịu và mình phải vượt qua. Nhưng mà như thế không phải là một cái sự quy hàng hay thỏa hiệp, mà là để gì, mình nhìn nhận mọi sự một cách điềm tĩnh để giúp cho mình là tốt hơn trong cái bước đường tranh đấu sau này.
Nếu như mà cần có một lời khuyên cho thế hệ trẻ hiện nay đó, thì chị sẽ khuyên họ điều gì ạ?
Tôi cũng không dám dùng cái từ khuyên đâu, nhưng mà tôi chỉ lấy cái kinh nghiệm của bản thân tôi ra để tôi nói thôi. Tôi cũng nghĩ rằng là mình là một thanh niên Việt Nam, thì những cái sự quan tâm của mình cũng không nên bó hẹp trong cái gia đình, hay là trong cái khoảng trời bạn bè xung quanh hay bà con lối xóm, và chúng ta cũng nên quan tâm tới những cái gì phạm vi nó lớn hơn một chút nữa, đó là những cái vấn đề của xã hội.
Vâng, và bây giờ thì mình hãy tạm gác lại tất cả những cái chuyện tranh đấu qua một bên nhé. Và với tư cách là một người dân bình thường thôi, vừa mới ra tù, thì điều chị muốn làm nhất bây giờ là gì ạ?
Lại một câu hỏi nữa mà tôi thấy rất là thích. Tức là ngay từ mấy hôm trước khi vẫn còn ở trong tù sắp về, thì tôi cũng mường tượng ra cái cảnh ở nhà. Trời ơi, việc đầu tiên là mình sẽ ôm mẹ vào lòng nữa nè. Sau đó thì ôm hai cái thiên thần bé nhỏ của tôi. Bởi vì tôi mới lên chức bà trẻ. Thế nhưng mà có mẹ tôi thì tôi được ôm rồi. Nhưng mà tôi mới được gặp một cháu thôi. Nhưng mà cháu cũng không cho cái bé thì là nó lạ. Thế thì các chị tôi có nói đùa là trời ơi, chắc là nó ngủ những bụi tù nhân, nó không có một heo đâu. Chưa, con nói thôi như vậy đấy. Và không, em cũng không tủng thân, em phải chờ khi làm cháu đồng ý thì em bế. Nhưng mà thực ra trong lòng cũng thấy buồn, bởi vì mình cũng là một người phụ nữ, một người rất là giàu cảm xúc. Đây là việc thứ hai, đó là muốn tự tay vào bếp để nấu cho mẹ một bữa cơm.
Vâng, Khánh An cảm ơn chị Phạm Thanh Nghiên đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý vị, bà Aung San Suu Kyi, nhà hoạt động cho tự do, dân chủ và nhân quyền, cũng là lãnh tụ đối lập Miến Điện, được chính phủ Hoa Kỳ trải thảm đỏ chào đón trong chuyến đi dài 18 ngày. Những phụ nữ ở các quốc gia Đông Nam Á nói gì về nhân vật được thế giới ca tụng này? Hòa Ái tổng hợp trong phần sau.
Sau gần 20 năm bị chính quyền quân sự Miến Điện nhiều lần bắt giam và quản chế, không được xuất ngoại, giờ đây, biểu tượng đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền của Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi đã đến Mỹ vào hôm 16 tháng 9. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này, bà Suu Kyi được Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton cùng các vị lãnh tụ đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tiếp đón nồng hậu. Nghi lễ trọng thể dành cho quốc khách của Hoa Kỳ được dành cho nhà Dân Chủ Miến Điện vào ngày hôm nay, ngày 19 tháng 9. Bà Aung San Suu Kyi được Quốc hội trao tặng huy chương vàng cao quý nhất, Golden Award, để vinh danh những nỗ lực mà bà đã theo đuổi và thực hiện từ năm 1988 đến nay. Hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi có sức ảnh hưởng như thế nào đối với các phụ nữ trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia láng giềng đất nước Miến xinh đẹp và hiền hòa trong tiểu vùng sông Mekong? Bà Viên Say Loan Khot, một phụ nữ Lào ở độ tuổi sắp xỉ bà Aung San Suu Kyi, chia sẻ với đài AFA.
Nhà láng mà đám Aung San Suu Kyi bên phụ nhìn, chào ý xìa khôn thăm ít, xinh hoa nè nón và mi lại khôn, nì nhôm xôm xót, là cả nắp thử, nam chạy khổng phân, là cả khuấm, xá mát lưu khuấm kênh ca khổng phân, chân nấy chi sút, làng chạc thị than xỉa xa lạ mà, เป็นหลายสิบปีผลสุดท้ายมาท่านก็ได้รับผลประโยชน์ตามความต้องการของท่านคือว่าได้เหตุให้ประเทศของท่านคือประเทศพม่าหันเปลี่ยนไปสู่ประเทศ
Bà Aung San Suu Kyi thật sự là một tấm gương cho toàn thế giới và đặc biệt cho vùng Đông Nam Á qua lòng can đảm và sự hy sinh để theo đuổi nền dân chủ và cải tổ chính trị cho quê hương mình. Cả bản thân tôi cũng như những phụ nữ trong vùng Đông Nam Á được khích lệ từ hình ảnh của bà.
Khôi nguyên hòa bình Aung San Suu Kyi được nhiều quốc gia cũng như các tổ chức trên thế giới vinh danh vì cuộc đấu tranh bền bỉ, không mỏi mệt của mình cho một Miến Điện tự do, dân chủ. Trong mắt nhiều người, mà trong đó những người phụ nữ Đông Nam Á dành cho bà một tấm lòng trân quý như một nữ anh thư hào kiệt. Cô Debbie Snoon, người Mỹ gốc Campuchia cho biết tâm trạng nôn nao chờ đón giây phút lịch sử trong cuộc đời, trong lúc chờ gặp người liệt nữ bằng xương bằng thịt mà cô hằng ngưỡng mộ. Cô Debbie nói,
Well, I'm very excited to see Miss Aung San Suu Kyi. She is the Nobel Prize winner, and this is probably one in the history. I mean, one in my life. You know, get to see someone very special. She's a hero.
Những lời chia sẻ của cô Debbie với ngụ ý giây phút được gặp gỡ bà Aung San Suu Kyi có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời được gặp gỡ người đoạt giải Nobel Hòa bình, một người mà cô có cảm tình rất đặc biệt. Không chỉ với riêng mỗi cô Debbie, mà hầu hết những người phụ nữ trong cộng đồng người Campuchia ở Hoa Kỳ mà cô quen biết đều tỏ rõ rằng nhà dân chủ Aung San Suu Kyi là tấm gương cho họ noi theo. Vì dù bà gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, nhưng bà vẫn luôn theo đuổi nền dân chủ và giúp đỡ mọi người. Còn những người phụ nữ Miến Điện nói gì về người phụ nữ đang làm thay đổi lịch sử đất nước của họ? Cô Kim Kim It cho biết.
Đoàn San Suu Kyi, chúng tôi nhận ngay democracy cộng sản tự do, tự hòa, sân luận nên là khi mình nhận ngay trai cô tự hòa, mình đã dùng để khoe khoa vì nghề cái nào rồi, nó khá, nên chạy chân này từ nghề cái nào rồi, chúng tôi nhận ngay cộng sản tự do, tự hòa đúng là tìm mà chịu vậy, nó tự hòa cũng là chỉ có được xin nhận ngay chú rể cô tự ye, cô chú nghề bên này sau này để trở lại tự hòa luôn nha, lý do cũng chỉ là trai vậy.
Bà Aung San Suu Kyi là một nhà lãnh đạo dân chủ của đất nước chúng tôi. Bà phải hy sinh rất nhiều và gần như sống tách biệt với gia đình trong khoảng thời gian gần 20 năm. Sau thời gian bị quản chế, bà Suu Kyi tận dụng tất cả thời gian của mình để đấu tranh cho dân chủ. Giờ đây, bà cố gắng làm mọi điều bà có thể trong tư cách một dân biểu như soạn thảo luật pháp, giúp đỡ người nghèo, đẩy mạnh hệ thống giáo dục ở Miến Điện. Rất nhiều người tỏ lòng yêu kính bà, nhiều nguyên thủ quốc gia cũng như các chính trị gia chào đón và ủng hộ bà.
Trong cuộc viếng thăm ngắn ngủi của nhà dân chủ Aung San Suu Kyi đến đài AFA, trước nụ cười đầm thắm, giọng nói từ tốn, với những lời chia sẻ tâm huyết chứa chan lòng trắc ẩn với quê hương, với con người, dường như đó không phải là bài diễn văn với thần thái của một chính trị gia, mà động lại trong những người gặp gỡ là lời bộc bạch chia sẻ từ đáy lòng của một người phụ nữ, rằng mọi sự đều có thể trở thành hiện thực. Một khi chúng ta kiên trì với lý tưởng và có trách nhiệm với những gì chúng ta theo đuổi. Biểu tượng của một nhà dân chủ xuất chúng, một phụ nữ đầy lòng nhân ái, Aung San Suu Kyi, sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn đến nhiều thế hệ, không chỉ ở Miến Điện, ở các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, mà trên khắp thế giới trong những ngày về sau.
Thưa quý vị, Đài Á Châu Tự Do hôm thứ Ba 18 tháng 9 đã tiếp đón bà Aung San Suu Kyi tại trụ sở ở Washington trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh tụ dân chủ Miến Điện tại Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo biểu tượng dân chủ của Miến Điện gặp gỡ và nói chuyện với toàn thể nhân viên Đài Á Châu Tự Do sau khi trả lời cuộc phỏng vấn của Giám đốc Ban Miến Điện, bà Nhiên Xuê. Cuộc phỏng vấn được Việt Long dịch sang Việt ngữ qua giọng đọc của các phát thanh viên của chúng tôi. Mời quý vị cùng nghe.
I'm going to bring up one issue that the international community, including U.S., is very much interested to hear about it. That is the issue about the Rohingya in Rakhine State. And we would like to hear your thoughts on it. What do you...
Chúng tôi rất hân hạnh được nói chuyện với bà ở nơi đây. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, rất quan tâm đến vấn đề người Rohingya tại bang Rakhine của Miến Điện và muốn nghe ý kiến của bà.
Well, there are two ways of looking at it. One is just looking at it from the point of view of what is happening now in Burma and also from the point of view of what is going on.
Có hai cách nhìn vấn đề đó. Thứ nhất là dưới quan điểm những gì đang diễn ra tại Miến Điện và thứ hai là theo nhãn quan của thế giới. Lý do là vì tôi cho rằng sự xung đột giữa những cộng đồng như vậy không phải xảy ra tại Miến Điện của chúng tôi mà xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính sách của Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ NLD của chúng tôi xác định rằng nhân quyền và nguyên tắc pháp trị là những nguyên tố cần thiết để làm giảm mối căng thẳng trong một tình thế như vậy. Tuy nhiên về lâu dài, ta phải có thêm nhiều hiểu biết giữa những cộng đồng này với nhau để thông hiểu và trao đổi. Tôi nghĩ rằng về căn bản, nơi nào có thù ghét là nơi đó có sự sợ hãi. Đó có thể là những nỗi ám ảnh gây sợ hãi hay chỉ là khuynh hướng không ưa thích lẫn nhau. Nhưng sự thù ghét với nỗi sợ hãi có mối liên hệ rất gần gũi. Cần phải nhổ bỏ gốc rễ của sự thù ghét bằng cách tìm ra căn nguyên những gì khiến con người cảm thấy mất an ninh, mất đi sự an toàn, gây nên sợ hãi. Quyền con người cần phải được áp dụng cho tất cả mọi con người, ở mọi nơi, mọi phía, áp dụng cho công bằng, cũng như tinh thần pháp trị. Cần được phổ biến khắp mọi nơi, không riêng gì ở bang Rakhine.
When you say you have to remove the hate, don't you think it's a little bit hard to do that?
Khi nói phải diệt đi lòng thù hận, bà có thấy làm được như vậy rất khó khăn hay không?
Of course, very hard. I said that hate is rooted in fear. So you have to remove the causes of insecurity, the causes of fear.
Tất nhiên là rất khó. Tôi đã phát biểu rằng thù hận bắt nguồn từ sự sợ hãi, nên ta phải diệt đi cái nguyên nhân khiến người ta cảm thấy bất an nên sợ hãi, cũng như những nguyên nhân của sự đe dọa với con người. Đó là những yếu tố cần phải gỡ bỏ nếu ta muốn gỡ được lòng thù hận đưa đến xung đột. Nhưng muốn gỡ bỏ được, liệu bà có cần đến sự tư vấn hay quan tâm đặc biệt nào, hay một loại trật tự nào của quốc gia hay chính quyền để từ đó tiến tới chăng? Khi nói đến việc giải quyết xung đột thì bất kỳ ý kiến tư vấn nào cũng phải nói tới một việc không thể không làm, đó là phải đối thoại với nhau, phải thương lượng, phải lọc lựa ra những vấn nạn và phải đối thoại thay vì bạo động.
It's been about 20 years since that you've been in this movement, and when we look at it, there's a lot of problems that you have come through.
Đã hơn 20 năm qua kể từ khi bà khởi xướng và điều hành phong trào dân chủ này, và bà đã vượt qua vô số vấn đề, nhưng nay khuynh hướng cải tổ đã thắng thế và nhiều sự thay đổi theo chiều hướng tích cực đang đến dần. Tuy nhiên, cùng lúc đó cũng xuất hiện nhiều vấn đề. Bà có thể vui lòng cho biết mối quan tâm chính yếu, mối quan tâm trước mắt của bà là gì để Miến Điện có thể tiến tới?
If you believe in democracy, you have to believe in the people. If you do not believe in the people, you had better not believe in democracy.
Rất nhiều vấn đề, không chỉ một vấn đề nào là chính yếu và cấp thiết nhất, nhưng tất cả cũng quy về mục đích quan trọng nhất là làm sao giữ được tiến trình dân chủ hóa. Việc đó đưa đến sự tin cậy vào nhân dân. Tin tưởng vào dân chủ thì phải tin tưởng vào quần chúng nhân dân. Không tin vào người dân nghĩa là không đặt niềm tin vào dân chủ. Cho nên nếu nói có niềm tin vào dân chủ nhưng không tin vào khả năng của người dân có thể đem lại dân chủ thì đã đi sai đường. Ta phải nhất quán, vì vậy mối quan tâm lớn lao nhất của tôi là tạo ra người dân quyền hành động, trao quyền hay tạo quyền hành động cho họ để họ có thể tạo dựng một xã hội theo ý muốn của họ. Đó là ý nghĩa của dân chủ. Người dân sẽ tạo ra một xã hội dựa trên khả năng của người dân để giữ vững những cơ sở cho công cuộc dân chủ hóa.
Bà nói đến empowerment là tạo dựng quyền hành, trao quyền hành động cho người dân. Nhưng ta cũng biết là người dân Miến Điện từng sống trong những thời kỳ tăm tối như ta từng thấy. Vậy làm cách nào để họ hiểu được họ phải nắm giữ vai trò như thế nào trong tiến trình dân chủ hóa nhân dân?
Giáo dục, đó là giáo dục theo một ý nghĩa rộng. Chương trình giáo dục tốt hơn ở trường lớp cùng những cơ sở giáo dục tốt hơn là rất cần thiết, nhưng thêm vào đó sự kết nạp kiến thức và thông tin bên ngoài trường lớp cũng không kém phần quan trọng. Đó là lý do tại sao những cơ sở như Đài Á Châu Tự Do phải vào cuộc.
Vậy bà có ý kiến thế nào về vai trò mà Radio Free Asia cần phải có ạ?
Tôi cho rằng cần phải nghiên cứu tình hình Miến Điện rất cẩn trọng và cố gắng giúp vào tiến trình kiến tạo một nền tảng mà tôi muốn gọi là nền văn hóa chính trị lành mạnh. Chúng tôi rất yếu kém khi phải tiến đến chỗ thương lượng và thỏa hiệp với nhau. Đó là một phần đặc tính của xã hội, không phải của văn hóa. Người ta hay cảm thấy hổ thẹn khi thua cuộc, hổ thẹn khi phải nhận lỗi vì đã làm sai. Người ta đứng ngẩng cao trên niềm kiêu hãnh mà thật ra là bám víu lấy sự hư ảo. Niềm kiêu hãnh và sự hư ảo hoàn toàn khác nhau. Niềm kiêu hãnh, niềm hãnh diện thực sự thì hiện hữu, nhưng không bao giờ có sự hiện thực của hư ảo. Vì vậy giúp người ta tự tin vào mình cũng là điều rất quan trọng. Khi có lòng tự tin, người ta sẽ biết lắng nghe ý kiến của người khác, cũng như sẵn sàng nhìn nhận mình có thể đã sai trái. Những ai ít tự tin thì khó lòng nhìn nhận người khác đúng mà mình sai. Từ đó sẽ tạo nên nhiều chướng ngại cho tiến trình thương thảo và thỏa hiệp.
Bà cho rằng người ta còn xa nhau tới đâu để có thể tiến đến chỗ nhìn nhận sự khác biệt và thỏa hiệp và cùng tiến tới cùng một mục đích.
Nói đến khoảng xa đối với nhau thì nếu chúng tôi không có khả năng thương thảo và thỏa hiệp thì chúng tôi đã không ở vị trí mà đã tiến tới được trong ngày hôm nay. Phải có khả năng thương lượng và thỏa hiệp thì chúng tôi mới bước vào cuộc tuyển cử và vượt những trở ngại để bước vào quốc hội. Sau cùng thì chúng tôi đã học hỏi được kinh nghiệm để sống còn và để thực hiện những lời hứa hẹn của chúng tôi với người dân Miến Điện.
Là người từng có nhiều kinh nghiệm đối phó với một chế độ đàn áp, bà có lời khuyên nào cho người dân của những xứ sở độc tài như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn, v.v.?
Tôi không nói tới một xứ sở riêng rẽ nào, nhưng nói chung với những người dân sợ nạn độc tài, rằng nếu họ sợ bị độc tài thì đó là vì họ muốn sống trong sự sợ hãi. Ai không sợ sự đàn áp thì cũng không sợ được tự do. Nghĩa là nếu sợ độc tài thì cần phải thoát ra khỏi tình trạng tự mình làm mình sợ và phải làm gì đó để thoát ách độc tài. Tôi nhắc lại là muốn được tự do thì hãy làm việc cho quyền tự do, không thể cứ ngồi đó mà hy vọng ai đó sẽ đem lại tự do cho mình.
Đối với Miến Điện thì người ta cảm thấy may mắn đã có một lãnh tụ với những đức tính như bà, còn ở nơi khác thì...
Ta không cần phải lệ thuộc vào một cá nhân đơn độc để có thể tiến tới. Không có ai lãnh đạo thì tự mình hãy lãnh đạo lấy.
Thưa, đó không phải là chuyện dễ dàng.
Không phải chuyện dễ dàng, tôi hiểu như vậy, nhưng ai cũng làm được nếu quyết tâm làm điều đó.
Bà có lời khuyên đặc biệt nào cho những nước đã nói tới về việc họ cần làm gì?
Ta biết người Miến Điện từng nói muốn thành công thì phải khởi sự với ý muốn hành động, sau đó thì phải có sự kiên định để thực hiện nó tới thành công, còn phải có tinh thần đúng đắn, có sự khôn ngoan đúng chỗ. Nhưng điều quan trọng là trước hết phải có một tâm nguyện cho tự do để khởi sự. Nếu có tâm nguyện cho tự do, thì mới cần sự kiên định, tinh thần đúng đắn và sự khôn ngoan, và trong đó đó còn có khả năng thu nhận những tài năng cần thiết.
Cuối cùng, có nhiều người được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm nay. Bà cho rằng ai sẽ xứng đáng là khôi nguyên hòa bình?
Tôi không nghĩ gì tới việc đó nên không có câu trả lời.
Thưa quý vị, những động thái gần đây của Trung Quốc đối với Nhật Bản ngày càng gay gắt và nghiêm trọng, đến nỗi người ta lo ngại một cuộc chiến tranh có thể xảy ra khi Bắc Kinh gửi tàu hải giám cũng như hàng ngàn tàu cá tới quần đảo Senkaku mà Nhật tuyên bố chủ quyền. Thêm vào đó, dân chúng Trung Quốc được thúc đẩy bởi tinh thần dân tộc biểu tình quy mô lớn bài Nhật tại đất nước của họ cũng khiến cho chính phủ Nhật phải xem lại chính sách của mình. Mạc Lâm phỏng vấn nhà báo Đỗ Thông Minh tại Tokyo để biết thêm chính sách cũng như dư luận Nhật Bản chung quanh những xung đột này.
Anh có thể cho biết là qua cái vụ 1.000 tàu cá của Trung Quốc tiến vào đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư đó, thì hôm nay có thêm một động thái mới nữa là họ gửi tiếp 11 chiếc hải giám vào cái đảo này. Như vậy thì dư luận của dân chúng và chính quyền cũng như báo chí Nhật đối với việc này nó như thế nào ạ, thưa anh?
Phải nói rằng là với một cái lực lượng mà 11 cái tàu hải giám gần như là mở đường, được coi như là đi tiêm phong để sau đó cái đoàn tàu có thể trên dưới 1.000 chiếc tàu đánh cá sẽ tiến vào cái hải phận của quần đảo mà Nhật Bản gọi là Tiêm Cát, tức là Senkaku, và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đó. Thì đây là một cái sự kiện có thể nói là chưa từng có trong cái lịch sử, và vì cái điều này làm cho người ta liên tưởng tới cái chuyện vào thế kỷ thứ 13, thời đó thì quân Mông Cổ đã huy động cái lực lượng ở Trung Nguyên và đem quân đánh Nhật Bản đó hai lần, xen kẽ với ba lần đánh Việt Nam thời nhà Trần, nhưng mà cả hai lần đều bị bão và đều bị thua. Nhưng mà với cái số lượng tàu đổ bộ này làm người ta liên tưởng tới cái đó, và thứ hai nữa liên tưởng tới cái chiến thuật biển người cố hữu của Trung Quốc. Thành ra đây có thể nói rằng là cái đoàn tàu này vừa đánh cá mà vừa biểu tình là thị uy, uy hiếp Nhật Bản. Cho nên phía Nhật Bản thì phải nói cũng rất là lo ngại. Có lẽ cái cảm giác của họ cũng giống như thời mà Mông Cổ định đánh nước Nhật vậy. Thế thì sở dĩ như vậy là bởi vì với cái số lượng lớn như vậy thì phải nói rằng là nếu mà họ cố tình xâm nhập và một số người lên đảo cắm cờ vân vân á, thì có thể nói rằng là Nhật Bản không có đủ sức để mà ngăn cản. Trong khi cái tình thế này thì chưa cho phép là nổ súng chiến tranh như ngày xưa. Thành ra với cái chuyện mà nếu bằng ngày tàu vào thì Nhật Bản thực tình cũng chưa biết là phải đối phó như thế nào. Vừa tìm cách ngăn chặn nhưng mà muốn tránh không cho cái việc nó đổ bể lớn. Chứ nếu mà nổ súng thì có thể ngăn chặn được, nhưng mà nó sẽ thành ra cái câu chuyện nó lớn hơn.
Vâng, anh vừa nhắc tới cái chuyện mà họ đưa một cái dàn tàu như vậy, nó giống như cuộc biểu tình ở trên biển như vậy đó. Thì so với cuộc biểu tình ở trên bộ hiện nay dân chúng Trung Quốc đang tổ chức, thì dư luận của Nhật Bản đối với việc biểu tình bài Nhật ở Trung Quốc đó thì thế nào anh?
Cái cuộc biểu tình như chúng ta biết là nó khởi đi từ ngày 11 tháng 9, tức là cái ngày mà chính thức chính phủ Nhật quốc hữu hóa ba cái đảo mua của gia đình Kurihara. chính vì cái điều này làm cho cái câu chuyện nó bùng nổ lớn và các cuộc biểu tình nó liên tục cho tới ngày hôm nay, cao điểm là ngày 15, 16 và đặc biệt là ngày hôm nay là ngày 18. Sở dĩ ngày 18 nó trở nên cao điểm bởi vì ngày 18 tháng 9 năm 1931 đó, đó là cái ngày mà Nhật Bản đã ngụy tạo ra một cái vụ quân của tường dưới thạch đặt chất nổ phá hoại đường xe hỏa của Nhật Bản để lấy cái cớ mà đánh Trung Quốc. Cho nên đối với người Trung Quốc thì họ coi đây là một cái hận rất là lớn, và vì nó gần sát như vậy cho nên trên các trang nhà của Trung Quốc đã kêu gọi biểu tình ngày này. Và theo như ghi nhận đó, thì cái số người có thể không đông đảo lên tới 10.000, nhưng mà trước tòa đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh thì cũng khoảng 5.000 người, và những nơi khác tổng cộng lên tới cỡ 110.000 nơi cùng biểu tình một lúc. Thành ra đây cũng là những cái đòn liên tiếp, nghĩa là coi như là thị uy và uy hiếp Nhật Bản. Và cái điều này thì cũng phải nói rằng là làm cho cái quan hệ giữa hai nước đó hiện tại nó có vẻ càng lúc càng xấu đi, mà chưa biết là sẽ giải quyết như thế nào.
Dạ vâng, và chính phủ Nhật Bản có lên tiếng trong công luận ở trong nước để mà giảm nhẹ cái sự bức xúc của dân chúng hay không, hay thưa anh?
Dạ vâng, thực ra thì nhân dân chúng Nhật ngày hôm nay đó, họ không phải như người Nhật thời Thế chiến. Người Nhật thời Thế chiến thì lúc nào cũng mang tinh thần võ sĩ đạo samurai và sẵn sàng nghĩa là chiến đấu và sẵn sàng nghĩa là dùng bạo lực. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ có thể tạm dùng một cái từ gọi là họ trưởng thành hơn, cho nên là họ có vẻ là trung dung hơn. Vì vậy cho nên rằng là dân chúng thì nói chung không phản ứng nhiều, nhưng mà cái lo ngại thì càng lúc càng lên cao. Chính phủ Nhật thì kêu gọi chung cả hai bên là coi như bình tĩnh để đối phó, và đặc biệt là phản đối phía Trung Quốc đã có những cái cuộc biểu tình bạo động làm đe dọa tới an ninh và tài sản của người Nhật ở bên đó. Hiện tại có khoảng 120.000 người Nhật ở tại Trung Quốc, trong khi đó có khoảng trên dưới 500.000 người Trung Quốc, kể cả những người đã lấy quốc tịch Nhật đang sinh sống ở tại Nhật Bản. Cho nên là Nhật Bản yêu cầu phía Trung Quốc là phải bằng mọi giá bảo vệ sinh mạng tài sản của người Nhật ở tại Trung Quốc.
Dạ vâng, xin anh một câu cuối cùng nữa là vừa rồi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Panetta đã có một cái thỏa thuận rất là quan trọng đối với Thủ tướng Nhật. Đó là Nhật cho phép Mỹ đặt những cái dàn lá chắn chống tên lửa để đối phó với Bắc Triều Tiên, nhưng ai cũng biết rằng đó là trực tiếp để mà đối phó với Trung Quốc. Như vậy thì dư luận của Nhật Bản đối với việc mà Mỹ lắp đặt tại Okinawa, mà đó là cái nơi rất là nhạy cảm đối với dân chúng Nhật, thì họ có cái biểu hiện nào, có chống đối hay không, hay là về cái tình hình mới làm cho họ không có ý kiến như hồi trước này nữa thưa?
Bình thường thì một số người Nhật họ cũng e ngại cái việc mà tăng cường chiến tranh, nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay đang bị Trung Quốc uy hiếp thì có thể nói rằng là cái lúc này nó rất là hợp thời cho những cái việc tăng cường quân sự của Hoa Kỳ ở tại đây. Tức là về cái chuyện ở Australia thì họ lo ngại vấn đề an toàn thôi, nhưng mà nếu với cái đàn radar lá chắn gọi là tên lửa chống tên lửa, hoặc là theo bình thường mình gọi là hỏa tiễn chống hỏa tiễn đó, thì cái chuyện đó đó chúng tôi nghĩ rằng là người Nhật không có phản đối nhiều, là bởi vì nó không có ảnh hưởng tới cái cuộc sống của người dân ở tại địa phương, mà nó lại là coi như là bảo đảm an ninh cho Nhật Bản. Thực ra cái chuyện lá chắn chống hỏa tiễn thì Nhật Bản và Hoa Kỳ đã hợp tác thực hiện từ lâu, nhưng mà với sự tăng cường radar này thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ hữu hiệu hơn và cái độ chính xác nó sẽ cao hơn, cho nên giúp cho Nhật Bản phòng thủ tốt hơn.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Đỗ Thông Minh đã giúp cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Thưa, cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả.
Yo soy tu perdición, un vicio para ti, la causa de tu celo.
Trở lại Việt Nam, thưa quý thính giả, tình hình nhân quyền ở nước Việt Nam ngày càng tệ hại hơn, với một loạt các hoạt động chấn áp người bất đồng chính kiến, chủ trương dân chủ nhân quyền, cũng như các blogger có bài viết trên mạng. Thanh Trúc ghi nhận trong bài sau.
Sau vụ 5 người đi cúng thất tuần mẹ nhà báo tự do Tạ Phong Tần hôm Chủ nhật ngày 16, bị vu cáo gây tai nạn và bị đánh ở Bạc Liêu, thì đến tối qua, thứ ba, Phan Nguyễn Ngọc Tú, con trai nhà truyền đạo Tin Lành Phan Ngọc Tuấn, đã bị chém đứt chân, và sáng nay, kỹ sư Đỗ Nam Hải bị bắt trong lúc blogger Uyên Vũ bị công an đến nhà xét hộ khẩu. Những sự kiện mới nhất này cho thấy, chừng như việc bắt bớ, đe dọa và hành hung đối với bản thân hoặc đối với người nhà các blogger hay các nhà hoạt động đang gia tăng ở Việt Nam.
Đỗ Nam Hải bị bắt vào khoảng 8 giờ sáng nay khi ông ra khỏi nhà
họ bắt họ đưa về công an phường 9 quận Phú Nhuận. Chưa biết cụ thể là bắt vì lý do gì và đến công an làm cái việc gì.
Đó là lời bà Dương Thị Tân, vợ blogger đang ở tù điếu cày, bị đánh hôm Chủ nhật ngày 16 cùng với Linh Mục Lê Ngọc Thanh dòng Chúa Cứu Thế, cô Lư Thị Thu Trang, hai giáo dân khác và cả cô Tà Khởi Phụng là em ruột blogger Tà Phong Tần đang ở trong tù.
Mấy ngày hôm nay họ làm với tất cả anh chị em, họ đi sát từng bước một, đi đâu làm cái gì đều người ta theo sát ở bên, tình hình nó rất không chịu được, thì hầu như ai cũng bị như thế.
Blogger Uyên Vũ cho hay anh bị công an theo dõi mọi đường đi nước bước, dù nơi anh đến nhiều nhất là bệnh viện để chăm sóc đứa con mới sinh đang nằm phòng cấp cứu.
Tôi vừa mới từ bệnh viện về chiều hôm qua, thì sáng nay có một anh công an tới nhà nói là tìm tôi để kiểm tra hộ khẩu rồi này nọ. Anh ta hình như là chỉ có lấy chiếc cớ để hỏi xem là tôi có nhà hay không, sau đó thì anh ta ra. Rồi tôi cũng phải có việc, tôi đi ra ngoài đường thì thấy có khoảng 6 người hay là 7 người đấy, thường phục, tôi đều quen mặt hết, tức là đã từng đeo bám tới 4-5 năm rồi, cho nên nhìn là biết ngay, đi đến đâu thì họ đi theo đến đó. Rồi tôi đi làm công chuyện, về nhà thì lại nghe nói là trong khi tôi đi là thì ở nhà lại cũng có một anh công an tới nhà lại hỏi tìm tôi nữa, nghe nói là không có nhà anh ta hẹn, anh ta sẽ quay lại. Trong khi mình mặt thì họ bám theo mình từng bước một, thế là trong khi mình đi vắng lại tới nhà, hình như là có cái ý, tôi nghĩ là đe dọa, rất nhiều, ít nhất là đe dọa gia đình.
Trong khi đó, từ Phan Rang, Ninh Thuận, bà Nụ, vợ nhà truyền đạo Tin Lành Phan Ngọc Tuấn, mà hôm 29 tháng 8 bị tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết 5 năm tù của tòa dưới, kể lại vụ việc con trai Phan Nguyễn Ngọc Tú bị chém đứt chân tối hôm thứ Ba.
Con tôi lúc 10 giờ đêm á, nó đi ăn tối, thì người nó mới ra cái quán Châu Lòng ở gần nhà, chủ tên ba đứa bạn nữa là bốn, thì bốn đứa chưa kịp ăn thì đã bị năm tên côn đồ vác vũ khí mà tấu tới chém vợ tôi bị sức chân rồi đó, một nhát ở lưng nữa, vì chân tay trời thước hết. Thì hồi hôm khi bị chém, cháu nó gọi điện cho tôi, thì tôi mới nếu con gái lấy cái đạp chở xuống thì người ta chở cháu đi cấp cứu bệnh viện ở Phan Rang, Ninh Thuận á.
Sáng nay, Phan Nguyễn Ngọc Tú đã trải qua một cuộc giải phẫu 5 tiếng đồng hồ, hiện sức khỏe rất kém.
Cháu như là bản thân tôi ở đây là ở Phước Mỹ đây gần 30 năm rồi, chưa bao giờ tôi gây thù oán với ai, cháu chưa bao giờ hỗn láo và gây mất đoàn kết ở địa phương đây đâu ạ. Mà cháu cũng xác nhận là nhóm người đó là nhóm người lạ mặt, không quen biết. Cả ngày tôi cũng xuống hỏi bà Châu Lòng, thì tôi nói là con tôi có gây gỗ nữa không? Mấy đứa kia thì nói chuyện rôm rã, còn Tú nó không nói gì hết. Thì tụi nó chưa kịp ăn á, thì đã bị bỏ côn đồ đi xe máy tới, là nó xô xe máy ra đó rồi bắt đầu nó nhào vô nó chém. Sáng nay tôi chờ cháu phẫu thuật xong rồi tôi lên công an để trình báo, rồi báo tôi là cô làm cho tụi con cái đơn rồi tụi con sẽ xuống tại đó để điều tra.
Theo sự nhận định của blogger Uyên Vũ, nguyên nhân những chuyện được coi như khủng bố đe dọa tinh thần hoặc bạo lực đó có thể là...
Theo ý riêng của tôi, là một là phiên tòa xử ba blogger là những cái cày ra Sài Gòn gặp là cô Tạ Phong Tần sẽ diễn ra. Điều thứ hai nữa thì tôi nghĩ là vừa rồi là cái chỉ thị của Thủ tướng đề cập giống như là ra lệnh để trừng trị những blogger làm ba cái trang Dân Làm Báo, Quan Làm Báo và Biển Đông. Theo tôi nghĩ là như thế.
Một blogger ở miền Trung xin phép giấu tên cũng lý giải rằng sở dĩ công an tăng cường kiểm soát mọi hoạt động của giới blogger cũng như đe dọa con cái thân nhân họ chẳng qua là sắp có phiên xử điếu cày anh ba Sài Gòn Tạ Phong Tần ngày 24 và thêm phiên phúc thẩm tới đây ngày 26 đối với nhóm sinh viên công giáo ở Vinh bị bắt từ tháng 7 năm 2011.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là Diễn đàn Kinh tế.
Thưa quý vị, từ các vụ đại gia ngân hàng tại Việt Nam bị bắt cách đây 3 tuần, dư luận ngày càng lo sợ nguy cơ khủng hoảng tài chính do hiện tượng đầu tư chồng chéo của nhiều người có quan hệ đặc biệt với các giới chức quyền thế. Và trả lời câu hỏi này, Diễn đàn Kinh tế hôm nay sẽ tìm hiểu vấn đề rất là phức tạp qua phần trao đổi của Vũ Hoàng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của Đài Á Châu Tự Do. Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là từ cái vụ bắt giữ các cái nhân vật quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam như là ông Nguyễn Đức Kiên rồi ông Lý Xuân Hải, thì các cái công ty lượng giá trái phiếu đã chú ý đến cái tình trạng bấp bênh và gánh nợ quá lớn của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Rồi khi tìm hiểu thêm về những cái khúc mắc bên trong, thì người ta còn thấy cái hiện tượng đầu tư chồng chéo mà Việt Nam bây giờ gọi là sở hữu chéo đấy ạ, và giả tạo của một số đại gia ngân hàng. Thì không hiểu là ông đã nghĩ sao về cái mối nguy khủng hoảng xuất phát từ những cái hiện tượng bất thường đó?
Thưa ông, trước hết là nhìn trong trường kỳ và trên cái bối cảnh rộng đó, thì các đại gia ngân hàng như là dân chúng trong nước vẫn gọi đó, và cả những cái ông chủ hay là các lãnh đạo ẩn mặt ở bên trong đó, ta chẳng phát minh ra một cái điều gì cả. Họ chỉ học cái thủ thuật nguy hiểm của thiên hạ, mà lại học tắt trong một cái môi trường thiếu luật lệ công minh và thông tin trong sáng đó. Cho nên họ sẽ gặp tai họa còn sớm hơn nữa. Cái đầu tiên đó, tôi xin được nhắc lại rằng cái vụ sụt giá cổ phiếu tại Mỹ năm 1929 đó, từ tổng khủng hoảng và thời âm 933 đó, nó cũng xuất phát một phần từ cái hiện tượng đầu tư chồng chéo. Đó là khi tập đoàn tài chính này đầu tư vào tập đoàn kia trong một mối quan hệ chằng chịt mà chẳng còn biết đâu là gốc đâu là ngọn. Cái hiện tượng đó, đó nó mới dẫn đến cái vấn đề đơn giản nhất đó, là mâu thuẫn về quyền lợi và trách nhiệm. Vấn đề thứ hai mới đáng ngại hơn, đó là gây ra rủi ro sụp đổ dây chuyền vì một quỹ đầu tư mà vỡ nợ là kéo theo các cái quỹ khác. Vấn đề thứ ba nó cực kỳ nguy hiểm là người ta cứ thế mà đầu tư trong cái vòng luẩn quẩn, gây ra những cái ảo tưởng thịnh vượng và bong bóng đầu cơ như một cái lâu đài xây trên cát ấy. Và cái vòng xoáy tai hại đó mới khiến cho cái vụ sụt giá cổ phiếu Hoa Kỳ đó dẫn đến cái nạn mà vỡ nợ dây chuyền. Và sau đó thì giới đầu tư quốc tế lại còn có cái kinh nghiệm tai hại của Nhật Bản, cho nên họ chẳng thấy ngạc nhiên về những cái gì xảy ra tại Việt Nam hoặc là tại cả Trung Quốc nữa.
Vâng, chúng tôi cũng có đoán là ông muốn từng bước là trình bày những cái bài học đã qua của các cái nước khác để thính giả khỏi ngạc nhiên và đặt vấn đề đó vào cái bối cảnh của chúng ta. Thì thưa ông, nghĩa là cái chuyện Nhật Bản là như thế nào ạ?
Dù rằng có cái nền văn hóa khác và đi vào công nghiệp hóa theo một cái hướng khác với lại Hoa Kỳ, thì Nhật Bản đã nghĩ đến cái việc mà tập trung tài nguyên và trí tuệ vào một số khu vực chủ đạo, nó cũng như Việt Nam mà đang tập thành ngày nay vậy. Thế Nhật Bản đã xây dựng một cái hệ thống đầu tư chồng chéo giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Các doanh nghiệp đó thì có thể đầu tư hàng dọc từ trên xuống và từ dưới lên để lập ra loại tập đoàn mà gọi là sản xuất hội nhập với nhau, tức là các cái resu. Trong khi ấy đó thì các ngân hàng đầu tư hàng ngang, ngân hàng này góp vốn vào ngân hàng kia và cùng nương nhau mà phát triển. Thế và trên cùng hoặc là dưới cùng đó là cái sự yểm trợ của bộ máy công quyền để các cái tập đoàn kỹ nghệ và tài chính ngân hàng này đã thực hiện chính sách phát triển của nhà nước. Và các cái chê bôn đại Hàn đó, cũng của Nam Hàn đó, cũng có cái xu hướng tương tự, đó là do học được của Nhật.
Vâng, rồi thì chuyện gì xảy ra tiếp theo thưa?
Cũng lại là cái hiện tượng hồ hởi sàng và bóng đầu tư bị bể đó. Thì sau Mỹ đúng 60 năm thì Nhật Bản bị bể bóng từ năm 1989 và các doanh nghiệp lẫn ngân hàng đã bị khủng hoảng từ năm 91 vì những cái quan hệ đầu tư chồng chéo dẫn đến cái nạn sụp đổ dây chuyền. Và Nam Hàn thì cũng có cái bài học này vào năm 1997 và họ đã phải vất vả tiến hành cải cách. Thì bây giờ chúng ta mới nói về cái chuyện Việt Nam với nhiều khác biệt cơ bản khi mà ta so sánh những trường hợp mà mình vừa mới nhắc đến.
Vâng, ông vừa đề cập tới cái chuyện khác biệt thì thưa ông là những cái khác biệt đó là gì? Ông có thể trình bày từng cái chuyện để thính giả của chúng ta nắm rõ được hơn không ạ?
Thưa ông, các cái nước đó thuộc lại tiên tiến mặc dù vâng, có một cái nền tảng luật pháp đó, nghiêm minh chặt chẽ mà lại còn bị rủi ro về quản trị như trường hợp của Hoa Kỳ hơn 80 năm trước. Còn Nhật Bản hay Nam Hàn đó thì áp dụng cái chiến lược phát triển gần như là một quốc sách cho toàn dân để thi hành chính sách công nghiệp hóa có định hướng và với sự yểm trợ của nhà nước. Thế nền tảng luật lệ của họ đó lại công khai minh bạch trong một cái môi trường chính trị dù sao cũng dân chủ hơn Việt Nam gấp bội. Vậy mà họ vẫn bị khủng hoảng và còn gặp những cái tệ nạn khó tránh khi mà có những sự cấu kết như vậy. Cái tệ nạn đó là nạn tham nhũng bóc ngoặc này, đó là nạn tư bản thực tập bao che cho nhau này, và nhất là cái nạn tôi gọi là ỷ thế làm liều, tức là nói theo danh từ kinh tế và bảo hiểm đó là cái nạn gọi là moral hazard.
Vậy hình như là Việt Nam cũng có ba cái loại tệ nạn như ông vừa nhắc tới, chẳng hạn như là nạn tham nhũng theo định nghĩa là trục lợi bất chính nhờ tiếp cận với công quyền và còn được viên chức công quyền bảo vệ nữa, rồi là nạn tư bản thân tộc, tức là khi con cái của lãnh tụ đã một bước lên làm tổng quản trị CEO hay mẹ làm chủ tịch hội đồng quản trị, rồi con là tổng giám đốc, rồi con rể là tổng kiểm soát, vân vân. Thì còn về cái nạn ỷ thế làm liều thì người ta cũng nghĩ ngay đến Vinashin hay Vinalize phải không ạ?
Thưa rằng đấy mới chỉ là cái chuyện nhẹ nhất chứ chưa có nghiêm trọng. Trên lý thuyết thưa ông thì Việt Nam muốn học theo Nhật Bản và Nam Hàn vì đấy Trung Quốc cũng đi vào cái hướng đó. Tức là nhà nước lập ra và yểm trợ một khu vực chủ đạo làm đầu máy tăng trưởng và phát triển cho cả nước. Nhưng mà đấy chỉ là lý thuyết hoặc là tuyên truyền thôi. Chứ về thực tế thì trong khu vực chủ đạo ấy đó, các tập đoàn kinh tế nhà nước chỉ là trung tâm bòn rút tài nguyên quốc dân, kể cả vay mượn đó, để đưa vào các cái dự án có giá trị kinh tế thấp và rủi ro cao, trong khi tay chân và thân tộc của lãnh đạo đó thì lại trục lợi rất lớn. Thế rồi nhờ thế lực chính trị dựa vào chính sách công nghiệp hóa ở trên ngọn đó, thì nhiều lãnh tụ đã đưa tay chân lên hàng đại gia để không chỉ thu vét tài sản công quyền mà còn hút cả tài sản của công chúng và các cái nghiệp vụ đầu tư chồng chéo này, và họ làm như là mình học theo Nhật Bản và Nam Hàn, và thực chất là cũng chỉ là cái con buôn nhỏ nhỏ chứ chưa xây dựng được những cái cơ sở lớn như là mấy nước kia. Nhưng mà nghiêm trọng hơn cả đó là các cái thế lực chính trị lẫn đại gia kinh doanh còn có thể can thiệp và làm lệch lạc chính sách công quyền để kiếm lợi riêng. Ví dụ đang được bà con ở trong nước nói đến chính là trong cái hệ thống ngân hàng và vai trò đáng nghi của ngân hàng nhà nước khi mà nâng hoặc là hạ lãi suất vào những cái thời điểm có lợi nhất cho các cái đại gia thôn tính hay là sát nhập. Và chúng ta có một cái vòng tròn khép kín của một cái tổ chức lường gạt ở cấp quốc gia và được ở trên bảo vệ.
Vâng, vậy thì ông mường tượng ra sao về cái vòng khép kín này như thế nào ạ?
Trước hết thưa ông thì chúng ta không quên một cái đặc sản của Việt Nam ngày nay đó là loại doanh nghiệp tư nhân giả hiệu, mà điển hình là nhiều ngân hàng thương mại cổ phần. Quốc tế thì ngợi khen cái việc cải cách kinh tế và sự xuất hiện của cái thành phần kinh tế gọi là tư doanh này trên cái thị trường Việt Nam. Nhưng mà rồi họ cũng biết về cái sự thật ở đằng sau và bên dưới. Thế thì ở trên cùng đó, thì các lãnh tụ chính trị phân vùng kinh doanh với nhau và chi phối các cái tập đoàn kinh tế nhà nước. Các tập đoàn đó nó có thể lập ra ngân hàng thương mại cổ phần với danh hiệu là của tư nhân, mà về thực chất thì do một tay chân thân tín của lãnh tụ đứng làm chủ. Cái ông hay bà hay là cái cô chủ ngân hàng này đó mới lại lập thêm các cái công ty đầu tư hay là cơ sở tài chính để đứng tên vay tiền của cái ngân hàng mẹ. Tất nhiên là họ được giải ngân và tháo khoán dễ dàng vì là mẹ cho con vay theo cái kiểu đầu tư chồng chéo hay là chồng chéo đó, TR đó, thì có cùng một chồng. Bước kế tiếp theo thường thì cái công ty đầu tư hay là cơ sở tài chính này mới lại đi tìm các cái dự án tài trợ thật ra đã có sẵn trên giấy. Đây là loại dự án ảo về chế biến, về thương mại hay là bất động sản với giá trị, với trị giá đó được ước tính rất cao để vay tiền thật nhiều, và giá trị kinh tế hay kinh doanh đó thì rất đáng ngờ. Vậy mà các cái dự án nó vẫn chót lọt vì chỉ là một cái cửa thu tiền cho lãnh tụ. Thế rốt cuộc thì từ ngân hàng mẹ người ta có công ty đầu tư con và các cái dự án thuộc hàng cháu, và dòng tiền cứ ở trên chảy xuống từ ngân hàng và công ty đầu tư đến các cái dự án mà chảy ngược về các ông bà chủ ngân hàng. Thì họ không chỉ là chủ ngân hàng hay là công ty đầu tư mà còn nắm trong tay nhiều dự án bất động sản hay là cổ phiếu để lại dùng cái đòn bẩy làm đòn bẩy góp vốn vào ngân hàng, mở ra các cái cơ sở đầu tư khác hoặc là thâu tóm những ngân hàng khác. Và nhờ ba cái lớp đòn bẩy này đó, họ mới trở thành đại gia. Và thật ra toàn bộ cái kiến trúc ly kỳ đó thì vẫn chỉ là một cái tháp ảo, vì mỗi lần cho vay ra lại là một lần tích lũy nợ xấu. Nhưng mà người ta ý thế làm liều vì tin rằng ở trên cùng đã có một ông chủ thật, tức là lãnh tụ chính trị và các cái tập đoàn kinh tế nhà nước ở trong cái quỹ đạo của cái vị gọi là lãnh chúa này.
Vâng, xin được góp ý với ông, tức là nếu như là chúng tôi hiểu thì cái loại kiến trúc hình tháp ấy hình như là lại dựng ngược và có quá nhiều cái rủi ro vì dựa trên cái chuỗi liên hoàn chồng chéo, những cái nghiệp vụ vay mượn rồi tài trợ cho các cái dự án không có thật hoặc là giá trị kinh tế rất là thấp. Thì thưa ông là vì sao mà người ta có thể tiến hành được những cái nghiệp vụ đó? Chẳng lẽ ngân hàng không có sổ sách hay là hồ sơ tài trợ phân minh những cái vấn đề đó sao ạ?
Chúng ta trở lại cái chuyện nền tảng luật lệ. Khi mà người ta có gian ý, những cái người có gian ý mà làm luật đó, thì cái kẻ chấp hành ở dưới đó có nhiều thủ thuật để lách luật mà biết là họ được ai đó ở trên bảo vệ. Cái chuyện rắc rối nó chỉ bùng nổ và đại gia chỉ bị kết tội phạm luật kinh tế khi mà có đấu đá ở bên trên.
Vâng, vậy thì thưa ông là trong cái vòng xoáy này rủi ro cho công chúng là những gì ạ?
Cái rủi ro đầu tiên đó mà ai cũng thấy đó là hệ thống ngân hàng bị lũng đoạn vì thói tật kinh doanh đó ở một cái tầng rất cao và có rất nhiều quyền hạn. Thứ hai đó là các cái ngân hàng đó có thể sụp đổ vì cái núi nợ xấu khó đòi và sẽ mất. Và cái mức nợ ấy đã được quốc tế báo động mà người ta chưa biết rằng xấu đến cỡ nào, là 10% hay là còn cao hơn nữa nếu mà so với lại số dư nợ tín dụng. Thế thì khi ngân hàng sụp đổ đó thì chân thân chủ ký thác tức là công chúng có thể mất tiền oan. và thứ ba là thị trường trái phiếu hay là tín dụng sẽ bị khủng hoảng. Thì các cái công ty đầu tư phát hành trái phiếu để vay tiền trên thị trường qua môi giới trung gian của các ngân hàng, và các công ty đầu tư này để vay tiền ở ngoài để gom về cho ngân hàng mẹ dưới cái dạng cổ phần của ngân hàng. Và khi công ty đầu tư hay ngân hàng sụp đổ thì chủ nợ có cái tờ trái phiếu đó lại biến thành cái tờ giấy lộn. Và cái chuyện ấy nó càng dễ xảy ra vì ngân hàng lại dùng số vốn vay mượn đó đi đánh bạc trên cái thị trường chứng khoán.
Vâng, vậy thì kết cục sẽ ra sao thưa ông?
Về kết quả cuộc đời, tôi nhớ đến một cái câu đối thoại trong cái chuyện The Sun Also Rises của nhà văn Hoa Kỳ Ernest Hemingway. Cái câu đó là như thế này này. Ông bị vỡ nợ như thế nào vậy? Thì cái câu trả lời đó thưa rằng qua hai cách. Ban đầu thì còn chậm chậm, sau đó mới là được biết. Thì từ hai năm nay người ta đã thấy cái làn vỡ nợ có vẻ như là âm ỉ chậm chậm tại Việt Nam và cả tại Trung Quốc. Bây giờ thì người ta chờ đợi một cái sự sụp đổ tan tành xảy ra rất nhanh. Vì là kết quả tích lũy của cái tình trạng thao túng và lũng đoạn trong một cái khu vực huyết mạch của kinh tế là hệ thống tài chính và ngân hàng. Và chúng ta đã nói đến cái kinh nghiệm Hoa Kỳ thời 1929 của Nhật thời 1989. Tôi nghĩ rằng ngày mai sẽ còn có thêm cái kinh nghiệm của Trung Quốc và Việt Nam.
Vâng, một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa rất là nhiều đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do ạ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19-25-49m và sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Trước khi chia tay, kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.